Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 31 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Báo Việt Nam né chuyện chỉ số cảm nhận tham nhũng tụt hạng chỉ nhắc đến Trung Quốc và Mỹ. Các nhà đàm phán Quốc hội Mỹ họp bàn về việc cấp ngân quỹ cho chính phủ. Dân Venezuela tiếp tục biểu tình đòi Tổng thống Maduro từ chức. Và Canada giảm nhân viên ngoại giao ở Cuba.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Báo Việt Nam né chuyện chỉ số cảm nhận tham nhũng tụt hạng, chỉ nhắc đến Trung Quốc và Mỹ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về làng hoa Sa Đéc đón Tết Kỷ Hợi. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hồi. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhiều nơi trên nước Mỹ đang gồng mình chịu đựng đợt rét do nhiệt độ thấp kỷ lục diễn ra vào ngày 30 tháng 1, khi luồng khí lạnh từ Bắc Cực đổ xuống một khu vực rộng lớn của nước Mỹ, lan rộng khắp các bang miền Trung Tây và miền Đông. Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hoa Kỳ cho biết nhiệt độ có thể rớt xuống mức âm 40 độ C ở các vùng đồng bằng phía Bắc và vùng Đại Hồ. Các giới chức ở bang Illinois và các bang miền Bắc khuyên người dân nên ở trong nhà. Thành phố Chicago đối mặt với một trong những ngày lạnh giá nhất trong lịch sử. Gần 2.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ vào sáng 30 tháng 1, phần lớn là từ sân bay quốc tế O'Hare và Chicago Midway. Reuters trích thông tin từ trang web theo dõi chuyến bay FlightAware. Dịch vụ tàu lửa Amtrak cho biết họ đã hủy tất cả các chuyến tàu ra vào thành phố Chicago, nơi dự báo nhiệt độ có thể xuống mức âm 15 độ F vào ngày thứ Tư 30 tháng 1 và mức thấp kỷ lục âm 27 độ F vào ngày hôm sau thứ Năm. Đợt rét kỷ lục gây ra bởi một luồng khí xoáy quanh tầng bình lưu trên Bắc Cực, nhưng luồng xoáy bị phá vỡ và hiện đang di chuyển về hướng Nam. Một số nơi ở hai bang North và South Dakota, Wisconsin và Minnesota được cảnh báo nhiệt độ sẽ xuống thấp đến mức âm 70 độ F vào ngày thứ Tư mới có thể đe dọa tính mạng, theo các nhà dự báo thời tiết.
Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đã gặp nhau trong một phiên làm việc công khai vào thứ Tư, 30 tháng 1, dù rằng Tổng thống Donald Trump cương quyết cứng rắn trong việc xây dựng một bức tường thành ở biên giới Mỹ-Mexico. Các nhà đàm phán của Quốc hội đang chạy đua với hạn chót 15 tháng 2 để nhất trí về ngân quỹ cấp cho đến ngày 30 tháng 9 cho một số cơ quan liên bang, bao gồm Bộ An ninh Nội địa và các hoạt động giữ gìn an ninh biên giới của họ. Trên thực tế, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ có khoảng một tuần để giải quyết những khác biệt mà vẫn cho toàn bộ Hạ viện và Thượng viện đủ thời gian để tranh luận và biểu quyết về bất kỳ thỏa thuận nào. Trong một dòng tweet hôm thứ Tư, 30 tháng 1, ông Trump cảnh báo nếu ủy ban của phe Cộng hòa và Dân chủ hiện đang họp về an ninh biên giới không bàn bạc hoặc cân nhắc một bức tường hoặc hàng rào thì họ đang lãng phí thời gian của họ. Hàng rào từ đâu đã được dựng lên tại một số nơi biên giới để ngăn chặn ma túy bất hợp pháp và người nhập cư không có giấy tờ, và nhiều hàng rào nữa đang được lắp đặt. Phiên họp của ủy ban hôm thứ Tư 30 tháng 1 có thể là phiên họp công khai duy nhất, vì đằng sau hậu trường mới là nơi mà hoạt động thương lượng thực sự diễn ra. Nếu Quốc hội từ chối yêu cầu của ông Trump, ông đã đe dọa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để sử dụng kinh phí hiện có của Quốc hội cho các mục đích khác, ví dụ như lấy tiền của Bộ Quốc phòng để xây dựng bức tường của ông. Có sự chống đối của cả hai đảng trong Quốc hội đối với kế hoạch đó. Điều này có thể sẽ châm ngòi cho những thách thức pháp lý vì Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội quyền phân bố ngân quỹ và chỉ đạo sử dụng ngân quỹ. Các bác sĩ trong trang phục y tế, doanh gia trong những bộ vest và các thợ hồ trong y phục lao động cùng xuống đường ở thủ đô Venezuela hôm 30 tháng 1, vẫy quốc kỳ yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro từ chức. Cuộc biểu tình do phe đối lập cổ suý nhằm tăng áp lực đối với nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa xã hội. Người biểu tình nói họ hưởng ứng lời kêu gọi của phe đối lập, tổ chức một cuộc tuần hành rầm rộ nữa, bất chấp cách đáp trả mạnh tay của lực lượng an ninh hồi tuần trước đập tan các cuộc biểu tình chống chính phủ. Tôi thẳng thắn cất cao tiếng nói hơn bao giờ hết. Một người biểu tình tên Sobeya Gonzalez, 63 tuổi, nói với AP: "Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng ngày tàn của chính quyền này sắp tới." Cuộc biểu tình trước diễn ra cách đây đúng một tuần lễ, sau khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời dỗ biển người ủng hộ, đưa Venezuela bước sang một chương mới trong cuộc xáo trộn chính trị, trong lúc phong trào bài Maduro tìm cách lập nên một chính phủ chuyển tiếp và nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa xã hội Maduro đang xoay sở bám víu quyền lực. Ông Guaido xuất hiện bất ngờ tại Đại học Trung ương Venezuela và phát biểu với sinh viên rằng: "Chúng ta vẫn xuống đường, không phải vì mọi chuyện tồi tệ thế nào, mà vì tương lai." Nhà lập pháp 35 tuổi này, từ một nhân vật đối lập ít người biết đến, trở thành một lực lượng chỉ huy trong nền chính trị quốc gia với sự hậu thuẫn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và 20 quốc gia khác công nhận ông là Tổng thống lâm thời của Venezuela. Xáo trộn tại Venezuela biến thành một bế tắc địa chính trị lớn hơn khi ông Maduro tố cáo Mỹ dàn dựng một cuộc lật đổ thông qua sự ủng hộ ông Guaido và thực thi các chế tài dầu mỏ, trong khi hai đồng minh lớn của Venezuela là Nga và Trung Quốc tiếp tục đứng về phía Tổng thống Maduro. Hôm thứ Ba, tòa tối cao Venezuela ra lệnh cấm ông Guaido xuất cảnh và phong tỏa tài sản ngân hàng, trong lúc cho tiến hành một cuộc điều tra về các hoạt động chống chính phủ của ông Guaido. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cảnh cáo nếu ông Guaido bị hại thì Venezuela sẽ đối mặt với hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Maduro ngày 30 tháng 1 gặp gỡ binh sĩ và ủng hộ viên, đồng thời tung video kêu gọi dân Mỹ nổi dậy chống lại Tổng thống Trump và ủng hộ ông là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Ông Maduro tố cáo rằng ông Trump đang rình rập dầu mỏ của Venezuela và cảnh cáo Mỹ sẽ can thiệp quân sự vào nước ông. "Chúng tôi không cho phép có một Việt Nam ở châu Mỹ Latin", ông Maduro tuyên bố. "Nếu mục đích của Mỹ là xâm lược, họ sẽ có một Việt Nam tệ hại hơn họ tưởng." Trong tuần qua, hầu như ngày nào, ông Maduro cũng giám sát các cuộc tập luyện quân sự phát sóng trên truyền hình, nhằm chứng tỏ ông vẫn được quân đội hậu thuẫn. Đối với ông Maduro lẫn ông Guaido, sự hậu thuẫn của quân đội là hết sức thiết yếu. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Nga RIA Novosti, ông Maduro nói ông sẵn sàng ngồi xuống đàm phán với phe đối lập vì hòa bình và tương lai của đất nước, một đề nghị ông đã đưa ra nhiều lần nhưng phe đối lập một mực khước từ. Ông Maduro cũng tố cáo Tổng thống Trump ra lệnh ám sát ông nhưng không đưa ra chứng cứ. Các chế tài của Mỹ đầu tuần này nhắm vào công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela càng làm cho kinh tế nước này chao đảo khi nguồn thu 11 tỷ đô la từ xuất khẩu dầu của chính phủ Maduro trong năm sau đang bị xét lại. Ông Maduro gọi các biện pháp trừng phạt này là tội ác và thề sẽ kiện Mỹ ra tòa. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Báo trong nước tránh nói tới chuyện một tổ chức uy tín đánh giá tham nhũng ở Việt Nam xấu đi, tụt 10 bậc giữa bối cảnh cuộc chiến chống vấn nạn này do Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, mà nhiều người gọi là chiến dịch đốt lò, vẫn tiếp tục nóng. Nhà lãnh đạo 75 tuổi trước đây từng tuyên bố lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, để nói về cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế hôm 29 tháng 1 công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2018, xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và các chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công. Việt Nam năm ngoái đạt 33 trên 100 điểm, xếp hạng 117 trên 180 nước, tụt 10 bậc so với mức 107 năm ngoái. Trong khi nhiều người sử dụng mạng xã hội đăng tải việc tham nhũng ở Việt Nam bị Tổ chức Minh Bạch Quốc tế đánh giá là xấu đi so với năm 2017, một số trang tin ở trong nước không nhắc tới điều này. Trong bài viết có tựa đề "Mỹ, Trung Quốc rớt hạng quốc tế về chống tham nhũng", Zing News đề cập đến chuyện Mỹ rớt khỏi top 20 các nước ít tham nhũng nhất và việc Trung Quốc tụt 10 bậc trong bảng xếp hạng năm 2018. Trang tin nằm trong nhóm được nhiều người đọc ở Việt Nam cho rằng việc Mỹ rơi khỏi top 20 trong bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng, cho thấy hệ thống cân bằng và kiểm soát của nước này đang bị đe dọa dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Zing News cũng nhắc tới chuyện Trung Quốc cuối năm 2018 khẳng định nước này tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc chiến chống tham nhũng mà nhiều người ví von là chiến dịch đã hổ diệt ruồi. Hiện chưa rõ lý do vì sao trang báo điện tử trên không nhắc tới sự sụt hạng của Việt Nam trong bài viết về chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2018 trên toàn cầu. Hai ngày trước khi Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố báo cáo tại một sự kiện chào đón người Việt ở nước ngoài về ăn Tết theo báo chí trong nước, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nói rằng năm 2018, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, quyết liệt. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế lớn phức tạp đã được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh. Nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, đương chức hay đã nghỉ hưu có sai phạm, đều bị xử lý kiên quyết, đúng pháp luật, được cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, ông phát biểu. Hồi tháng 8 năm ngoái, trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng mà ông Trọng làm trưởng ban, nhà lãnh đạo này được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ Việt Nam trích lời nói rằng tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm trong hơn 2 năm gần đây. Trong khi đó, theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, việc Việt Nam giảm từ 35 điểm năm 2017 xuống 33 điểm năm 2018 được xem là không đáng kể. Nhưng xét trên thang điểm từ 0 tới 100 của chỉ số cảm nhận tham nhũng, trong đó 0 là rất tham nhũng và 100 là rất trong sạch, tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được coi là rất nghiêm trọng. Cùng giảm điểm tương tự như Việt Nam trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn có các quốc gia khác như Trung Quốc, nơi Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tăng cường chiến dịch chống tham nhũng. Tổ chức Minh bạch Quốc tế đánh giá rằng tham nhũng vẫn là một vấn đề nhức nhối ở Việt Nam, dù đảng và nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Điển hình là việc xử lý các vụ án tham nhũng lớn và hoàn thiện khung khổ pháp lý về phòng chống tham nhũng.
Chiều ngày 30 tháng Giêng, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị tuyên tổng cộng 66 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Báo Pháp Luật tường thuật rằng hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị xử phạt trong vụ án này là ông Trần Việt Tân, 36 tháng tù giam và ông Bùi Văn Thành, 30 tháng tù giam, với cáo buộc đã giúp sức cho ông Phan Văn Anh Vũ thiếu trách nhiệm để ông Phan Văn Anh Vũ lợi dụng tổ chức Bình Phong làm công cụ để thâu tóm các dự án đất có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông trong nước trích nhận định của hội đồng xét xử cho biết các bị cáo trong vụ án hầu hết là những người có chức vụ cao, quan trọng trong ngành công an nhưng đã không giữ được phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và truyền thống tốt đẹp của ngành. Báo Người Lao Động trích cáo trạng của Viện Kiểm sát cho biết ông Phan Văn Anh Vũ giữ vai trò chính là người khởi xướng, chủ mưu và thực hiện hành vi phạm tội tích cực nhất. Theo báo Người Lao Động, Vũ Nhôm đã lợi dụng vị trí công tác và công ty Bình Phong của mình, chủ động yêu cầu chi phối hành vi của các đồng phạm khác, đồng thời là người hưởng lợi toàn bộ số tiền thu lợi bất chính đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 1.100 tỷ đồng. Ông Phan Văn Anh Vũ trước đó đã bị tuyên 17 năm tù trong vụ án liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á và 8 năm tù trong vụ án làm lộ bí mật nhà nước. Ông Vũ từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nova Bắc Nam 79, cựu Thượng tá, Phó phòng Tổng cục 5 Bộ Công an.
Một cuộc tranh luận nổ ra trên mạng xã hội trong những ngày qua sau khi truyền thông nhà nước Việt Nam mô tả hành động một người mặc trang phục công an đạp vào một người dân thường nằm trên sàn nhà trong một video được chia sẻ nhiều trên Facebook là hành vi tác động vào người dân. Truyền thông do nhà nước quản lý hôm 30 tháng 1 đồng loạt đưa tin một phó trưởng công an phường ở tỉnh Phú Yên vừa bị tạm đình chỉ công tác do đã dùng chân đạp vào một nhân chứng của vụ đánh lộn tại Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. Tuy nhiên, Tuổi Trẻ và một số báo đài đã gọi hành động này là tác động trên tiêu đề dù đăng kèm theo video của hành động công an đạp vào người dân. Bắt đầu từ chiều tối 29 tháng 1, trên Facebook xuất hiện hai đoạn video clip liên quan đến vụ việc này. Tuổi Trẻ hôm 30 tháng 1 đăng tải một bài viết có tiêu đề tạm đình chỉ công an dùng chân tác động vào người làm chứng và mô tả một clip ngắn khoảng 30 giây có hình ảnh một người mặc trang phục cảnh sát, sau này được xác định là Trung tá Huỳnh Minh Lễ, Phó Công an phường Phú Thạnh, dùng chân phải đạp vào một người đàn ông đang nằm ngửa trong phòng làm việc. Người đàn ông bị đạp vào ngực là Lê Hữu Quốc, một nhân chứng trong một vụ đánh nhau tại địa phương, theo Tuổi Trẻ và Pháp Luật. Tuổi Trẻ trích lời Đại tá Nguyễn Văn Dũng, trưởng công an thành phố Tuy Hòa nói, theo báo cáo ban đầu là anh Quốc có uống bia rượu, nói lớn tiếng nên khi ông Lễ nhắc nhở thì nằm vạ. Ông Lễ đã có hành vi không đúng khi lấy chân tác động vào người anh Quốc. Chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Lễ để làm tường trình, xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định. Nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lại bài viết của Tuổi Trẻ cũng như của VTC và chỉ trích cách dùng từ trong tiêu đề của bài viết khi cho rằng đó là cách làm giảm nhẹ bản chất hung bạo của công an. Một Facebooker có tên Thoan To Van viết đạp thì nói là đạp sao lại gọi là tác động. Nhiều người dùng mạng xã hội khác cũng đưa ra những ý kiến thắc mắc tương tự. Nguyễn Lê Bằng cũng là một người dùng Facebook cho rằng báo Lề Đảng vắt óc moi tim mãi mới ra cụm từ lấy chân tác động để đánh tráo khái niệm. Một số nhà báo tự do cho rằng Tuổi Trẻ đã tự kiểm duyệt chính mình trong việc đưa thông tin về vụ việc này. Tuổi Trẻ Online bị đình bản 3 tháng vào năm ngoái và bị phạt 220 triệu đồng sau khi thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình đăng ngày 19 tháng 6. Việt Nam phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế về cách đối xử tàn bạo của công an trong những năm gần đây. Tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã lần đầu tiên phải điều trần trước Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ. Theo đánh giá của các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền quốc tế, tình trạng công an sử dụng bạo lực đối với người dân hiện đang trở nên tràn lan tại Việt Nam.
Gia đình các tù nhân lương tâm Việt Nam vừa có cuộc gặp với đại diện Bộ Ngoại giao Đức để vận động chính quyền Berlin kêu gọi Hà Nội trả tự do cho các nhà tranh đấu đang bị cầm tù. Cuộc gặp diễn ra hôm 25 tháng Giêng tại Berlin, Đức, vài ngày sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thực hiện chương trình kiểm định nhân quyền định kỳ phổ quát đổ dưới Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ. Từ Berlin, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, cho VOA biết bà vừa có cuộc gặp với bà Annette Knobloch, Phó phòng Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Đức. Bà Thanh nói:
Em là Nguyễn Thị Kim Thanh, là vợ của Trương Minh Đức. Thì hôm nay em đi gặp Bộ Ngoại giao của Đức để trình bày về chồng em đã bị bắt giam với cái điều 79 âm mưu lật đổ chính quyền, và họ đã chuyển anh ra tới ngoài B14 Hà Nội. Thì tôi cũng trình bày cho bên Bộ Ngoại giao nghe, thì tức là anh ấy cũng bị một bản án nó rất là oan sai và mơ hồ, tại vì những cái công việc của anh làm thì nó cũng bình thường là những người đấu tranh là bất đồng chính kiến, cũng như là thấy những cái bất công ở trong xã hội, như chẳng hạn những công việc của anh làm là thì anh cũng chỉ đi giúp đỡ những người dân thấp cổ bé miệng, hoặc là những người dân nghèo khổ, hay những anh em đấu tranh bị đánh đập, những người công nhân bị chủ sở ép.
Ông Trương Minh Đức bị bắt vào tháng 7 năm 2017 và hiện đang thụ án 13 năm tù tại tỉnh Nghệ An. Bà Thanh cho biết ngoài bà ra, phái đoàn gặp đại diện Bộ Ngoại giao Đức còn có anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Tôn, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên đoàn Người Việt Tị Nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bà Thanh cho biết thêm.
Đi trong phái đoàn đấy thì vào, chú Nguyễn Văn Đài đã trình bày về các trường hợp về những người tù nhân tâm ở trong Hội Anh Em Dân Chủ và tất cả những người tù nhân tâm khác, và cũng đề cập tới về những người dân ở vườn rau Lộc Hưng mới bị nhà cầm quyền cộng sản tàn phá và cướp đất, thì chú Đạt cũng trình bày những trường hợp đó.
Bà Thanh thuật lại lời bà Knobloch rằng chính phủ Đức sẽ tiếp tục theo dõi và yêu cầu Hà Nội thực thi và cải thiện những điều khuyến cáo về vi phạm nhân quyền.
Bà bên Bộ Ngoại giao thì bà cũng hứa là tháng 2 này bà sẽ cho nhân viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Đức để sang gặp Ngoại giao Việt Nam với phía bên Công an Việt Nam. Bà cũng kêu gọi Phật thờ và đề nghị những cái vấn đề để giúp cho những người tù nhân tâm, nói riêng như chồng tôi và những người tù nhân tâm nói chung như ở trong các trại tù được vấn đề vệ sinh an toàn, rồi về thuốc men, về sức khỏe.
VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Đức để tìm hiểu thêm về cuộc gặp này, nhưng chưa được phản hồi. Trang truyền thông của Hội Anh Em Dân Chủ cho biết, trong cuộc gặp với nhà ngoại giao Đức, anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa nói cha anh là mục sư Nguyễn Trung Tôn, đang thụ án 12 năm tù về tội lật đổ chính quyền, đã bị công an tấn công và tra tấn nhiều lần, khiến ông trở thành tàn phế. Anh miêu tả tình trạng sức khỏe của ông hiện nay là rất bi đát. Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh, thành viên của tổ chức Việt Tân tại Đức, người cũng có mặt trong cuộc gặp này, tường thuật rằng luật sư Nguyễn Văn Đài kêu gọi chính phủ và Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức trên tinh thần nhân đạo hãy tiếp nhận 4 tù nhân lương tâm Việt Nam, bao gồm các ông Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Trực và gia đình họ được sang nước Đức tị nạn chính trị. Vào tháng 6 năm 2018, luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động bị Việt Nam kết án 15 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền, đã nhận giải thưởng nhân quyền của Liên đoàn Thẩm phán Đức vài ngày sau khi ông được chính quyền Việt Nam phóng thích sớm và đưa sang Đức cùng với vợ và cộng sự Lê Thu Hà.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Canada đã quyết định giảm bớt phân nửa nhân viên ngoại giao tại Cuba sau khi có thêm một trường hợp ngã bệnh. Ottawa loan báo ngày 30 tháng 1 nâng tổng số công dân Canada bị các triệu chứng lạ lên thành 14 người kể từ năm 2017 tới nay. Lần đầu tiên xuất hiện than phiền từ các nhà ngoại giao Canada và Mỹ tại Havana về các triệu chứng nhức đầu chóng mặt ói mửa là vào mùa xuân năm 2017. Hoa Kỳ đã giảm số nhân viên sứ quán ở Cuba từ trên 50 người xuống còn tối đa là 18 người sau khi hơn 20 nhân viên phát bệnh. Sau ca bệnh báo cáo hồi tháng 11, Canada đã quyết định sơ tán phần lớn nhân viên. Chính phủ Cuba đang hợp tác với Canada trong cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân. Canada là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Cuba. Hơn 1 triệu công dân Canada đã du lịch tới thăm đảo quốc Cuba hồi năm ngoái. Một nhân vật thân tín hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa bị bỏ tù 2 năm hôm 30 tháng 1 theo một điều luật về tội phạm máy tính vì đã đăng like cực giả trên các bài đăng trực tuyến có lợi cho ông Moon trong chiến dịch tranh cử của ông. Reuters tường thuật rằng bản án dành cho ông Kim Kyung-soo, người được một số người coi như là ứng cử viên tiềm năng cho chức Tổng thống trong tương lai, sẽ giáng một đòn mạnh vào Tổng thống Moon, người đang phải đối mặt với những đánh giá sụt hạng, tai họa kinh tế và các cáo buộc tham nhũng nhắm vào một số phụ tá và đồng minh chính trị của ông. Công tố viên nói với sự giúp đỡ của một blogger chính trị, ông Kim đã sử dụng phần mềm tăng like tự động trên các bài đăng khác nhau và như vậy đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2017, trong đó ông Moon đã giành chiến thắng. Reuters dẫn lời thẩm phán Sung Chang Ho nói trước tòa do đài truyền hình YTN tường thuật. Ông Kim đã nhận được sự trợ giúp đáng kể trong việc hướng dư luận theo cách ông ta muốn. Ông Kim đã bác bỏ cáo buộc đó và tuyên bố ông sẽ đấu tranh tới cùng ngay sau khi thẩm phán tuyên án, YTN đưa tin. Trong một tuyên bố do luật sư của ông, Oh Young-young gửi cho các phóng viên, ông Kim nói không thể chấp nhận bản án đó vì nó dựa trên những lời cáo buộc vô căn cứ và trên lời thú tội giả của blogger chính trị. Ông Kim không cho biết liệu ông có kháng cáo hay không, nhưng thề sẽ phát động một cuộc chiến dài khác vì sự thật. Được biết đến với bút danh True King, blogger Kim Dong-won đã bị bỏ tù 3 năm rưỡi với cáo buộc tương tự trong một phiên tòa riêng biệt trước đó hôm thứ Tư. Ông Kim Kyung-soo là thống đốc tỉnh Gyeongsan ở miền Nam Hàn Quốc. Ông sẽ mất chức nếu tòa án cao hơn giữ nguyên bản án. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của ông Moon nói rằng bản án ấy là điều không bao giờ mong đợi và văn phòng của ông sẽ theo dõi các diễn biến cho đến khi có quyết định cuối cùng với thái độ bình tĩnh. Đảng của ông Moon bày tỏ hối tiếc rằng tòa án đã phạm sai lầm khi bỏ tù một người vô tội. đảng này đang hướng tới cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới, với hy vọng sẽ giành lại được thế đa số trong quốc hội. Ông Moon gần đây đã thay thế chánh văn phòng và các trợ lý hàng đầu khác trong nỗ lực nhằm hồi sinh lại đà tiến cho nhiệm kỳ tổng thống của mình. Các tổng thống Hàn Quốc bị giới hạn trong một nhiệm kỳ duy nhất, nhưng ông Moon rất muốn thấy ứng cử viên trong đảng mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2022. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về làng hoa Sa Đéc đón Tết Kỷ Hợi.
Đây là con đường đi vào làng hoa Tân Quy Đông của thành phố Sa Đéc. Năm nào cũng vậy, vài tuần lễ trước Tết cổ truyền, các chủ vườn hoa lại mở rộng cửa để đón khách đến. Mùa trồng hoa Tết cũng là mùa nước lũ tràn đồng ở miền Tây, nên nhà vườn nơi đây phải đưa hoa lên giàn. Về chủng loại hoa thì theo nông dân Sa Đéc, năm nay không có gì mới.
Ở đây là nói chung là nó chỉ bình thường thôi, chứ không có gì nổi bật nhất như so với các năm trên. Thì mỗi năm thì nó có cắt tường, năm nay nó không có, nó ít cắt tường quá, nó không có.
Du khách chủ yếu là thưởng ngoạn, chụp hình, việc chọn mua hoa mang về không đáng kể. Phần năm nay lại bán vé vào tham quan.
Năm nay gấp vé, nó gấp tới 2 đầu lận. Cái cẩm làm hoa mãi, còn vô đây thì trong nhà vườn của người ta, tại vì người ta đã trang trí cho mình đó. Thêm cái cảnh nó đẹp hơn thì người ta phải gấp vé, để người ta thu lợi nhuận của người ta lại.
Hoa nơi đây chủ yếu được thương lái các nơi đến thu mua. Tuy không có các loài hoa lạ, song trồng hoa trên giàn là truyền thống trăm năm của cha ông. Người trồng hoa đưa hoa lên giàn cũng là giữ cho hoa được tinh khôi, thuần khiết. Vì vậy, làng hoa Sa Đéc trở thành nét nổi bật độc đáo ở miền Tây. Tuy nhiên, việc bán vé vào tham quan vẫn chưa được sự đồng thuận của nông dân.
Như là không chịu thu vé khách đó không? Mà mấy ông vẫn thu. Cổng vô đây là mỗi năm là cũng như là vô miễn phí, không có thu tiền, mà năm nay thu tiền. Các chỗ khác du lịch người ta chỗ nào cũng thu tiền, tại sao mình ở đây không chịu biết kinh doanh thu tiền?
Người nông dân làng Tân Quy Đông bao đời nay chỉ giỏi trồng hoa, quanh năm bên những giàn hoa, họ không biết gì về kinh doanh các dịch vụ du lịch, nên chuyện thu tiền du khách đến đây đã ít nhiều gây khó khăn trong chuyện mua bán hoa dành cho khách tìm đến mua hoa lẻ. Bà Tiên, một khách tham quan, nói rằng dù tốn phí vẫn thấy giá cả chấp nhận.
Nhất là hồng mồng gà với nhãn thọ, giá cả thì cũng như mỗi năm, như ở dưới quê mua thì cũng vậy, cũng như bình thường như dưới quê mình thôi.
Năm nay, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên dự báo hoa nở đúng dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Phần lớn các ruộng hoa ở đây đã được thương lái đến tận vườn đặt mua gần hết. Số liệu từ cơ quan chức năng của Sa Đéc cho biết, làng hoa Tân Quy Đông đưa ra thị trường khoảng 3 triệu giỏ hoa Tết, chủ yếu là bán tại Sài Gòn, miền Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Đỗ Văn Hồi. Mời quý thính giả theo dõi.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội.
Chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả trong và ngoài nước.
Dạ, chúng ta đang có chương trình trên Facebook của đài VOA, địa chỉ là VOA tiếng Việt, chương trình trực tiếp, nghĩa là chúng tôi vừa trình bày với bác sĩ Hội về chủ đề ngày hôm nay, vừa nhận câu hỏi của quý vị khán thính giả khắp nơi, chuyển tới bác sĩ Hội để bác sĩ giải đáp ngay trong lúc này. Mời quý vị bắt đầu gửi câu hỏi bên dưới màn hình nhé. Chương trình hôm nay nói về nám da, một trong những biểu hiện, một trong những bệnh lý về da phổ biến và cũng gây quan ngại rất nhiều, đặc biệt là cho nữ giới. Bệnh nám da không lạ gì đối với những người ở những cái vùng có nhiều nắng như Việt Nam, những cái nơi mà xứ nhiệt đới nhiều ánh nắng mặt trời đó, thì làn da dễ bị ảnh hưởng hơn. Và nám da cũng là một trong những căn bệnh phổ biến ở Việt Nam. Thưa bác sĩ Hội, nói nám da thì ai cũng hiểu là đó là một cái biểu hiện không có đẹp, một cái màu là biến màu sậm da trên, chủ yếu là trên gương mặt. Nhưng mà để mình tìm hiểu rõ có phải nó chỉ là ở trên gương mặt hay không, hay đó là một cái bệnh lý trên da toàn thân. Bây giờ nói nám da thì xin hỏi trước nguyên nhân tại sao mình bị nám da, ai bị nám da, mình có những cái yếu tố nguy cơ nào gây nên bệnh nám da, thưa bác sĩ?
Trước hết thì tôi cũng có định nghĩa sơ một chút về thế nào là nám da, tại sao. Cái tiếng Anh á, nám da nó kêu là hyperpigmentation. Hyper là nhiều, là gia tăng, là đa. Còn là pigment đó, nó là sắc tố. Vậy cái bệnh nám da tức là hyperpigmentation nó có nghĩa là nó gia tăng cái sắc tố, và cái sắc tố đó kêu là melanin ở dưới da, do đó nó làm cho cái da trở nên sậm màu và ta gọi là nám da. Thì cái nám da nó có khắp mọi nơi, nhưng mà nhiều nhất ở trên mặt. Và như cô Trà My đã nói ấy, là nó cũng gây ra rất nhiều phiền toái cho phụ nữ liên quan đến sắc đẹp. Thì nguyên nhân từ đâu? Thì nó có cái hai loại nám da mà có thể chia ra, là thứ nhất là loại tụ điểm, nó chỉ một điểm mà thôi. Thì tức là foco, thì xảy ra ở vùng nhỏ, thường là cho chúng ta tổn thương cái da chúng ta bị phỏng này, hoặc là chúng ta bị cắt này. Thì khi nó lành lại, nó có nó tạo thành nó kêu là cái thẹo đó, cái sẹo đó. Cái sẹo nó có thể biến màu thành màu, có người thì không, mà có người đó thì nó lại biến màu sậm. Hoặc là do hậu viêm nhiễm, nó bị inflammatory, nó là post inflammatory. Thì như nãy tôi nói đó, là những cái chuyện mà viêm nhiễm mụn, hoặc là những cái bệnh, hoặc là nó có trường hợp là do cái phản ứng của tia nắng. Khi tia nắng mặt trời nó có cái tia cực tím, xin lỗi quý vị, là tia cực tím, là ultraviolet đó. Hoặc là do những cái hóa chất từ các cái cây, ví dụ như là cái cây chanh, cây ngò tây, cần tây đó, nó có những cái hóa chất, nó có những chất nhựa đó, nó có thể làm cho, nếu dính vào da của chúng ta, nó có thể làm cho da nó nám. Và nó có những cái dược phẩm, hóa chất từ dược phẩm, nó cũng có thể làm cho chúng ta là gây ra cái nám. Và nó có những trường hợp bệnh ở trong cơ thể đó, ở trong cơ thể nó có những bệnh, ví dụ như là bệnh về gan này, hoặc là bệnh về mật này, nó tiết ra cái mật nhiều quá, nó cũng có thể làm cho cái da của chúng ta sạm màu. Hoặc là nó có một cái loại bệnh nó kêu là Addison, cái đó thì nó hơi chuyên môn rồi. Nhưng mà có những cái bệnh ung thư, chúng ta điều trị ung thư đó, những cái thuốc điều trị ung thư nó có thể gây ra. Cái thứ hai đó là nó có những cái loại, và có những cái loại nó cũng ở focus, nó cũng ở tại tụ điểm, như là thai nghén. Thai nghén chúng ta thấy khi đàn bà thai nghén đó, thì ở trên má đó, ta thấy nó có một cái đốt, nó có cái... nó kêu là nám da ở mặt. Thế tôi đưa cái hình để cho quý vị thấy. Đó, thấy không? Đó. Cái hình ấy cho thấy ta là nám da đó, ở mặt. Đó, thường thường những người thai nghén đó, những người mà, nhưng mà sau khi sinh con rồi đó một thời gian thì nó có sẽ bị mờ đi. Rồi có cái loại tràn lan ra, nó khuất tán ra nhiều nơi. Nhưng nãy tôi nói là một số bệnh ung thư hay là dược phẩm nó cũng làm như vậy. Mà dược phẩm là cái estrogen, là kích thích tố phụ nữ đó, hoặc là chúng ta uống các cái thuốc ngừa thai đó. Đấy là những cái nguyên nhân đó. Và lát nữa chúng ta sẽ nói thêm về đối tượng nào, tuổi nào đó, thưa cô.
Vâng, bác sĩ vừa nói ra một loạt những nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân nội tại trong cơ thể của mình tự nhiên mà nó sinh ra như thế, cũng có những nguyên nhân do những cái chất xúc tác từ bên ngoài, do ảnh hưởng từ môi trường, từ mặt trời, tia cực tím, từ thức ăn, thuốc men, dược phẩm, vân vân. Thì với rất là nhiều những cái nguyên nhân như vậy, thì bây giờ xin hỏi thăm cụ thể một chút xíu, kỹ một chút xíu về từng loại nguyên nhân để mình có thể giúp phòng ngừa. Nói về vấn đề tuổi tác đó, thưa bác sĩ, thì có nhiều người họ nghi rằng là vì tuổi tác nó cũng gây nên cái bệnh nám da này, thì không biết là giới y học chứng minh như thế nào, vì người ta nghĩ rằng là thường ở những độ tuổi mà 18 đôi mươi trở xuống, hoặc là 20 30 độ xuống, thì không có mấy tỷ lệ nám da, nhưng mà khi mà càng lớn, phụ nữ càng trên 40 50 trở đi đó, thì cái yếu tố nám da nó càng ngày càng nhiều hơn, thì không biết tuổi tác có gây lên cái chứng nám da này hay không, thưa bác sĩ.
Cô nói đúng, là thường thường đó, người ta thấy ở tuổi trung niên trở lên, mà càng lớn tuổi thì da dễ càng bị nó kêu là mất nắng đó, dễ bị nó làm cho nó nám da. Nhưng mà tuổi trẻ cũng có thể, người ta thấy có những đứa nhỏ cỡ chừng 11, 12 tuổi hoặc là trẻ hơn nữa, nó có những cái đốm ở trên mặt, người ta kêu là, chúng ta có thể kêu nó là tàn nhang đó, là tất cổ đó. Thì nhưng mà cái đó thường thường là do di truyền, nhưng còn tuổi lớn đó, đó là da của chúng ta bị ảnh hưởng thường thường bởi ánh nắng mặt trời, ảnh hưởng bên ngoài, gì đó và ảnh hưởng bởi những thuốc men, tất cả những gì mà chúng ta nói ở trên.
Trong những cái nguyên nhân bác sĩ liệt kê đó thì có một cái nguyên nhân mà chưa thấy bác sĩ nhắc tới mà nhiều người cũng lo ngại. Người ta nghĩ rằng là mình đi nắng, tức là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều thì cũng tổn hại cho da là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà mình không có trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, không tiếp xúc với nắng, nhưng mà mình có thể vì những cái công việc nào mà mình làm ngoài trời thì mình cũng tức là nằm dưới cái sự oi bức của ánh nắng mặt trời hàng ngày, mặc dù có đội nón, mặc dù có che chắn hoặc là dưới bóng râm, nhưng mà với cái sức nóng đó nó cũng gây làm cho sạm da, nám da, có đúng không bác sĩ? Hoặc là những người mà người ta làm giống như là nghề đầu bếp đó, người ta tiếp xúc nhiều với cái sức nóng với hơi nóng thì cũng gây sạm da, nám da, có đúng không?
Dạ đúng, nó có nghĩa là tiếp xúc với môi trường mà môi trường nóng đó, nó cũng bị ảnh hưởng. Do đó là những cái người nấu bếp cũng dễ bị lắm, là vì nó nóng lên thì nó có thể gây ra những cái phản ứng ở da đó, nó gây ra cái chất melanin, nó làm gia tăng cái chất melanin, nó làm cho nám da. Do đó đó thì chúng ta cũng phải để ý đến những cái nguyên nhân đó nữa, tức là nóng bức cũng có thể gây ra. Thường ở những cái nơi mà khí hậu nóng đó, là da nó dễ bị. Lát chúng ta sẽ nói là ai là những người thường dân nào, thường các dân mà da mà hơi nó sạm đó, giống như là người Spanish. Lát chúng tôi sẽ nói là nguy cơ nào.
Về yếu tố dinh dưỡng đó thưa bác sĩ, thì khi mình bị nám da, sạm da, có do mình ăn thiếu cái chất gì không?
Thì cũng có thể, nhưng người ta nói là những cái chất vitamin đó, vitamin A, vitamin C, rồi vitamin E, E đó, vitamin K là nó giúp cho rất nhiều cái da của chúng ta. Có thể là cho thiếu những chất rau, vitamin, sinh tố đó, thì có thể nó làm cho chúng ta có thể dễ bị nám da. Thì dĩ nhiên đó là cái yếu tố làm cho chúng ta nguy cơ dễ bị mắc cái bệnh nám da. Có thể là do khi nó reaction, tức là do dưới sự của ánh nắng mặt trời. Thì khi da mà nó không tốt rồi thì nó dễ bị lắm.
Dạ, câu hỏi của Đinh Trí Thiện là nghe nói là nếu bệnh gan cũng có biểu hiện nám mặt, không biết có đúng không thưa bác sĩ?
Đúng, lúc nãy tôi có nói đó là một số những cái bệnh ở trong cơ thể của chúng ta, tức là từ nội tại đó, là có thể bệnh gan, những cái suy gan nó có thể làm cho các cái da của chúng ta, nó có thể là toàn cơ thể luôn, nó bị sạm màu đi, hoặc là cái bệnh mật. Mật đó, cái mật đó, nó cũng là màu xanh, xanh đậm đó. Nó có thể làm cho chúng ta, cái da của chúng ta nó đổi màu. Và có một số những bệnh khác đó đúng, có những cái bệnh, nhất là bệnh gan, có thể làm cho da của chúng ta sậm màu lên. Và nó không phải là một vài nơi đâu, nó là toàn cơ thể.
Vâng, một số câu hỏi ở đây mình sẽ để một chút nữa mình trả lời luôn, là vì các câu hỏi đó liên quan tới việc điều trị như thế nào. Quý vị chờ chút xíu nhé. Bây giờ trước khi mình nói chuyện điều trị, mình xin hỏi kỹ những người nào dễ bị bệnh nám da, hay là độ tuổi nào, đối tượng nào, hay là công việc, nghề nghiệp, hay là làm những cái gì có nhiều cái yếu tố nguy cơ gây nám da, sạm da thưa bác sĩ?
Thì tôi nói những cái mối nguy cơ, những yếu tố đó là những người hút thuốc. Quý vị đã thấy là khi chúng ta hút thuốc đó, người hút thuốc đó, thì da nó bị thoái hóa đi và nó màu nó sậm đi, nó cũng dễ bị. Người lớn tuổi như nãy chúng ta nói, càng lớn tuổi bao nhiêu thì càng dễ. Và như phụ nữ mang thai, trẻ em mới bị thì do di truyền. Những người có cái gốc da ngâm, ví dụ như người gốc Spanish, hoặc những người ở gần đường xích đạo, và cái người ở gốc Á Châu cũng dễ bị nám da lắm. Thành ra chúng ta thấy rằng là người gốc Á Châu của chúng ta cũng rất là chăm sóc cái da, nhưng mà đôi khi cũng dễ bị. Nếu mà chúng ta không chăm sóc kỹ đó, chúng ta ra nắng nhiều, chúng ta có thể bị những đốm hoặc nhờ rất là nhiều. Đấy là những cái yếu tố chính mà nó có thể làm cho gây nguy cơ, gây ra nghĩa là ta bị nám da.
Vâng. Thưa bác sĩ, những cái dấu hiệu báo cho mình biết đây, mình sắp sửa phải đối mặt với căn bệnh nám da, sạm da rồi, những cái dấu hiệu đó là gì? Nám da thường xuất hiện nhất là ở những vị trí nào?
Thì chúng ta thấy là cái dấu hiệu của nó là đó là cái da chúng ta nó có những cái đốm nám, hoặc là cái mảng nám, hoặc là nó từ từ nó lên, nó từ từ thôi chứ nó không có làm nhanh. Đó thì thường thường đó là chúng ta thấy là nơi nào cũng có thể có, nhưng mà nhất là những nơi mà nó phô ra ngoài ánh nắng, ví dụ như mặt, cổ và vai của chúng ta cũng bị, và có những cái nếp gọi là những cái nếp nhăn của da đó, nó có thể có những cái vết nám nằm trong cái vùng đó. Thì nhưng mà có thể nói rằng bất cứ nơi nào cũng có thể, nhưng mà đặc biệt ở mặt thì chúng ta chú ý nhiều hơn và dễ bị hơn, vì cái mặt của chúng ta luôn luôn chúng ta là phô ra ngoài ánh nắng, ngoài lạnh, ngoài nóng. Chúng ta đâu có giờ che, nhưng chúng ta không bao giờ che mặt đó. Thành ra tôi xin thông báo với quý vị là đó, thì đó là những cái nơi mà chúng ta cần phải cẩn thận đó.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như bác sĩ có nói là những nơi nào mà nó nhô ra nhiều thì nó dễ bị ảnh hưởng, thì tức là mình thấy thường thường mình thấy hai gò má là nơi mà dễ bị nám da sạm da nhiều hơn, cả là ở dưới cằm thì đỡ hơn, phải không? Dạ. Như vậy có mấy loại nám da thưa bác sĩ? Cái màu sắc của cái nám da nó có là biểu hiện của từng cấp độ khác nhau hay không?
Nám da nói ra thì mình phân loại cũng rất là khó, nhưng mà ta phân loại nó hai loại. Một cái loại tụ điểm, nó chỉ là một đốm, những đốm đốm kia thôi, còn những cái loại mà lan tràn ra, nó tràn lan ra đó, thì nó thí dụ như là tàn nhang, đồi mồi, rồi nó lan ra khắp nơi đấy. Còn những cái loại chỉ có tụ điểm một vài nơi thôi ở mặt đó. Đó, còn các cái loại đó thì nói về cái loại mà ngoài da đó thì nó rất nhiều loại về nám da đó, nhiều lắm, thì nó có nhiều bệnh. Và cái bệnh thường nhớ là kêu là melasma. Đó, melasma thường là ở những người phụ nữ mang thai đó. Rồi có như lăng tigo, hoặc cái nó kêu là freckle. Rồi còn những cái loại nám da mà do thuốc này kia thì nó là cũng không nhiều.
Nhưng mà họ có phân biệt bệnh nám da theo cái cấp độ bệnh, tức là nám da tạm thời và nám da vĩnh viễn không bác sĩ?
Nó có, nếu mà nám da mà ở mặt ngoài đó, nó kêu là ở mặt ngoài đó, nó là epiderm rồi đó, nó ở phía ngoài thôi đó, superficial đó, thì cái đó trị được và nó có thể hết. Nhưng mà nó kêu là nám sâu đó, nó đi vào bên trong thì cái đó rất là khó trị, rất là khó. Lát khi nào chúng ta nói vấn đề trị bệnh đó thì chúng ta cũng,
nhưng mà làm sao mình phân biệt được là nám da mặt ngoài và nám da ở phía sâu, tức là nặng và nhẹ như thế nào, làm sao phân biệt?
Cái đó chắc là phải có bác sĩ, người ta dùng một cái loại đèn đó, đèn người ta chiếu vào trong da thì thấy, nếu mà những cái loại mà ở mặt ngoài thì ta dễ biết liền, còn những mặt nó đi sâu bên trong á thì nó thấm sâu ở trong cái da, ở về da trong đó. Mà những cái loại da trong này đó chúng ta rất là khó trị, không cách gì có thể làm mình tẩy nó đi được.
Dạ vâng, em đang nói về cái cách trị thì xin hỏi bác sĩ, mà nám da đó nó chỉ là những cái biểu hiện làm xấu cái da của mình thôi, nó tức là về thẩm mỹ thì nó có ảnh hưởng, nhưng mà không biết là có những cái biến chứng nào nguy hại đối với căn bệnh nám da hay không thưa bác sĩ?
Thì trước hết bây giờ nói điều trị thì chúng ta thấy rằng rất là khó điều trị, cái do đó phải có những chuyên khoa ngoài da là như vậy, cho nên nhiều người ta tốn rất nhiều tiền để mà trị những bệnh nám da. Nhưng mà tùy theo cái loại nám da thì chúng ta điều trị khác nhau như thế nào. Thì như nãy tôi nói đó, có những cái vết nám ăn sâu vào rất khó trị, nó kêu là nám sâu. Chúng ta thấy là những người là bị phỏng hoặc là bị tổn thương thì nó có những cái sẹo nó thấm bên trong đó, thì chắc chắn là chúng ta rất là khó trị. Và người ta thường sẽ dùng những cái thuốc bôi, cái thuốc ointment đó, cái thuốc cái loại để tẩy nám, nó có chứa cái chất kêu là hydroquinone. Đó, rồi có những chất mà nó kêu là triluma, cái thuốc có tên triluma, nó có chứa là hydroquinone, retinoid và steroid. Đó, cái đó là ta thường dùng nhưng mà cũng đắt tiền. Hơn nữa là cái này nó cũng gây ra biến chứng, do đó phải có bác sĩ điều trị cẩn thận. Và rồi ngoài ra đó thì ta có thể điều trị bằng tia laser. Cái tia laser đó thì ta có thể đốt đi những cái nám bên ngoài, đốt nhanh lắm, đốt thì chỉ cần 1-2 giây là nó bay liền. Thì nếu mà sâu hơn nữa đó thì chúng ta lột da, tức là cái lớp da mỏng bên ngoài đó, chúng ta vừa dùng tia laser hoặc là dùng hóa chất, người ta kêu là chemical peeling. Đó, thì cái đó là phải chuyên khoa làm. Có những cái loại thuốc mà người ta bán đó, thì có thể nó kêu là peeling đó. Nhưng cái này thì nó nhẹ thôi, thì chúng ta bôi thì có thể qua đêm nó làm bớt đi một phần. Thì nhưng mà cái này cũng cần phải có cái sự hướng dẫn của bác sĩ, không thôi chúng ta có thể gây ra những cái biến chứng về sau. Mà có những cái loại về nám da đó, nó có thể trở thành ung thư. Ví dụ như là giống như là chúng ta nhìn thấy giống như là các cái nốt ruồi đó. Đó, những cái vết giống như là nốt ruồi đó thì có thể bị ung thư. Do đó nên chúng ta cẩn thận. Cái trường hợp như vậy chúng ta cần phải đi khám bác sĩ, ta coi có thể là nguyên nhân của ung thư da hay không. Mà chúng ta biết là ung thư da nó có những loại rất là độc, rất độc và có thể là tử vong. Đấy, thành ra chúng ta rất cẩn thận khi mà có những bệnh về da, ta không nên coi thường.
Dạ, bác sĩ vừa nhắc tới những cái biến chứng của nám da là cái nguy hại nhất có thể gây ung thư da. Đó, cho nên là cái bệnh này không chỉ đơn thuần là nó ảnh hưởng tới là ngoài da, thẩm mỹ, nhưng mà nó có thể là một cái bệnh lý dẫn tới những căn bệnh nguy hại khác. Cho nên khi có những cái biểu hiện bất thường thì cũng xin quý vị nên đi khám bệnh cẩn thận để xem coi mình đây là bệnh nám da bên ngoài hay là bên trong, yếu tố nguyên nhân như thế nào để có thể điều trị nó thích hợp. Như bác sĩ nó có nhiều cách điều trị lắm, không hẳn là nhất thiết là bị nám da là phải đi bắn laser, mà nó cũng có những cái loại thuốc bôi hay là thuốc gọi là lột, là mình thoa lên mặt rồi mình để qua đêm rồi mình lột đi đó. Nãy bác sĩ nói cũng có phương pháp đó, nhưng mà còn thuốc mà uống có loại, tức là trong uống ngoài thoa, thì không biết là có những cái loại thuốc uống nào trị nám da không bác sĩ, hay là chủ yếu là thuốc bôi ngoài da thôi?
Theo như là y học mà Tây phương đó thì chưa có thuốc nào để mà uống để mà trị được hết, đó chỉ có bôi ngoài da mà thôi. Tuy nhiên thì ta khuyên là nên cái dinh dưỡng đó, chúng ta nên ăn uống rất là lành mạnh bằng ăn nhiều rau, nhiều quả và nó có chứa rất nhiều cái vitamin đó, cái sinh tố A, sinh tố C, sinh tố E, sinh tố K, thì đó là những cái yếu tố làm cho da của chúng ta tốt, chống lại được những cái môi trường bên ngoài, ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Lúc nãy để tôi thêm một cái biến chứng khác á, nếu da mà chúng ta điều trị không đúng cách á, nó có thể trở thành, nó kêu là trở thành sạm vĩnh viễn luôn, tức là ăn sâu bên trong đó. Đó, nó kêu là nám sâu đó, là rất là khó trị. Do đó khi chúng ta điều trị phải cẩn thận, không khéo nó làm cho nó tổn thương cái da mà nó trở thành là nám vĩnh viễn luôn.
Vâng, thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nói đó là nó có những cái phương pháp, những cái loại thuốc bôi mà trong đó bác sĩ nhắc tới steroid. Thì steroid là một trong những cái thuốc mà cực mạnh mà người ta cũng dè chừng trong cái việc sử dụng lắm. Thì cũng xin bác sĩ một vài cảnh báo, khuyến cáo với steroid, sức ngoài da mà đặc biệt là sức trên da mặt thì nên cẩn trọng như thế nào?
Thường những cái gì đó mà ta cho bán ở trên quầy đó thì tương đối nó không có hại nhiều. Tuy nhiên
nhẹ, cái độ nó nhẹ thôi phải không ạ?
Vâng, yeah. Nó nhẹ nhưng mà đọc kỹ. Còn khi mà nó nặng hơn đó, thì lúc nãy tôi nói có những thuốc kêu là Triluma đó, thì nó có chất kêu là hydroquinone. Chất hydroquinone nó đặc biệt đó, nó làm nó cái melanin đó, cái sắc tố làm giảm cái melanin đi. Nhưng mà chất này nó cũng độc, nó có thể gây ra ung thư nếu mà chúng ta xài nặng quá hoặc lâu ngày. Rồi thuốc tretinoin cũng vậy, cũng như là thuốc steroid. Do đó là cái này là do bác sĩ ta điều trị, ta không có cho lâu ngày đâu, ta chịu cho độ 5-6 tuần là thôi. Thì đó bác sĩ sẽ theo dõi, dành cho đó thì chúng ta cẩn thận, đừng có xin người này xin người kia để mình sức tự trị lấy, đôi khi nó hại hơn là lợi.
Dạ vâng, những cái thuốc ngoài quầy thì cái dose nó nhẹ hơn, nhưng mà cũng không vì nó nhẹ mà mình lạm dụng phải không ạ, cũng chừng mực thôi.
Dạ đúng, dạ. Và chúng ta cũng nên dùng những cái mỹ phẩm mà nó không có chất hóa học nhiều, và thường ta khuyên đó là dùng làm cho da cho nó ẩm, tất cả moisturizer, những cái loại kem mà nó làm ẩm da đó cũng là một cái loại tốt để dưỡng da mình.
Về phương pháp laser đó thưa bác sĩ, nhiều người tin rằng là đốt laser thì sẽ trị được dứt điểm cái vết nám, vết sậm hoặc là vết quầng thâm, thì không biết là với laser có dứt điểm được với những cái căn bệnh về da hay không, hay là cũng có nguy cơ trở lại, hay là cũng có nguy cơ là xuất hiện ở những cái mảng da khác laser với lại nám da đó, thì phương pháp này hiện bây giờ hiệu quả tới đâu thưa bác sĩ?
Cái nguyên tắc mà laser đó là khi chúng ta có những cái dấu ở trên mặt đó, cái đó là do cái ánh nắng mặt trời, do đó nó làm cho nó ở bên bề ngoài thôi, superficial thôi. Đó thì cái laser nó bắn vào, nó dùng cái độ rất là chính xác, nó không bắn vào trong da mà nó bắn cái đốm đó thôi, thì nó tẩy đi ngay thứ khác, đó, nó đốt cái đốm đó đi, thì nó làm ra hết liền cái đó.
Có nhiều loại laser không bác sĩ?
Có rất là nhiều, thì có nhiều hãng khác nhau đó, thì tôi cũng không có thể nói được. Nhưng mà lúc trước thì tôi dùng một cái loại nó kêu là fractal đó, nó cũng tốt, nó làm da mình cũng những cái nhăn này kia, nó cái vết nhăn nó cũng giảm đi được. Rồi những cái lớp da phía ngoài rất mỏng phía ngoài đó thì đó là fractal. Thì nó có nhiều, bây giờ nó đã chế rất là nhiều và chúng ta cũng không có nói cái nào hơn cái nào được.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, câu hỏi kế tiếp của Lộc Nguyễn, nám da mình sức kem trị nám da có hết không?
Tùy cái kem đó là kem gì. Thì thường kem những nhiều khi họ quảng cáo á, tôi thấy lên trên lên net nhất ở Việt Nam đó, có thuốc nám da nhiều lắm mà mình không biết là nó là như thế nào. Thì cái việc nếu mà bán tự do thì nó chỉ là loại thường thông thường thôi, còn nếu mà do bác sĩ điều trị, bác sĩ chuyên về da đó, thì họ có những cái loại thuốc mà họ rất là kiểm soát rất là kỹ, thì nếu không biết sử dụng nó có thể ảnh hưởng, nó có thể có những biến chứng.
Vâng.
Do đó đó, những cái ở ngoài thị trường tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng mà cẩn thận, có thể là cũng không có tác dụng gì cả, hoặc là đôi khi có thể làm cho hại cái da. Nếu mà chúng ta có nhiều khi trường hợp đó, da nó không có chịu được, nó làm nó kêu là reaction đó,
đó
yeah. Gây phản ứng đó, nó cũng do bất lợi. Ngay cái thuốc trị da đó, cái thuốc trị nám da mà lúc nãy tôi nói đó là Kailuma đó, người ta phải thử trước ở người ta thử ở phía sau sau cái lỗ tai này, ta thử trước trong vòng một ngày hai ngày sau á, nếu mà nó không bị phản ứng thì người ta mới cho điều trị. Và yeah. Nhiều khi phản ứng rất là mạnh, nó bất lợi.
Dạ, câu hỏi của Đinh Thanh. Bác sĩ cho hỏi, bị bệnh đốm trắng xuất hiện trên cơ thể, xuất hiện thời gian vài tháng hoặc vài năm mất đi, rồi xuất hiện chỗ khác, cách nào trị được?
Tức là nấm trắng mà, nấm trắng.
Dạ, đốm trắng.
À, đốm trắng. À, cái đốm trắng là một cái loại bệnh mà nó kêu là thiếu cái chất pigment, tức là thiếu cái sắc tố. Thì đó cũng là một cái loại đó thì cũng cần phải có bác sĩ chuyên môn điều trị.
Câu hỏi của Thanh Lưu, em bị nám nhẹ ở má, giờ em phải dùng thuốc gì hoặc phải săn sóc da như thế nào? Mắt em cũng bị sụp mí nhẹ, em năm nay 46 tuổi.
À, đây là cũng là một cái rất là khó nói, bởi vì chúng ta cũng không thể nghe diễn tả một cách sơ sài như thế mà chúng ta có thể định bệnh. Thì hay hết thì cũng nên đến chuyên viên, đến những bác sĩ ngoài da đó, người ta sẽ coi mình có thiếu, nhất là bây giờ mình ăn uống làm thế nào là cho nó lành mạnh, cho nó dinh dưỡng đầy đủ, nhất là chất các vitamin cho nó đầy đủ, rồi ăn rau trái cây cho nhiều thì nó cũng giúp nhiều. Còn trường hợp mà nó nám như vậy đó thì cái đó thì cũng phải có bác sĩ, chứ còn là tôi cũng không thể nói được là phải dùng cái loại thuốc nào. Vâng, cái đó là cũng là cả một cái khó lắm, tuy là nó một cái
câu hỏi thương. Dạ, câu hỏi của Đinh Trí Thiện, nếu bị nám da toàn thân thì đó là dấu hiệu của thời kỳ nào trong bệnh gan, và dấu hiệu biểu hiện nám như thế nào là nguy cơ từ bệnh gan, thưa bác sĩ?
Chúng ta cũng không có thể nói khi thấy nám ở toàn thân chúng ta nói là do gan, chứ không phải như thế. Do đó chúng ta chỉ có khi mà chúng ta thử, chúng ta làm test cái gan của chúng ta đó, nó có bị suy gan hay không thì chúng ta mới có thể nói được. Mà cũng ta cũng chỉ có thể sau khi thử máu này kia, chúng ta nhìn cái yếu tố ở trong da đó, yếu tố trong máu của chúng ta thì mới kết luận được. Và đó thì có lẽ là phải bác sĩ chuyên môn thì mới trả lời được cái câu hỏi này.
Dạ, Kim Dung cho em hỏi có cách nào trị tàn nhang hay không?
Và tàn nhang là một cái hết sức là khó khăn, thì phải đến bác sĩ da chuyên môn. Nhưng tôi nói có nhiều cái tàn nhang mà mình coi cái nguyên nhân nó từ đâu. Nếu mà tàn nhang mà do chúng ta dùng những cái thuốc tây, chúng ta phải bỏ thuốc tây. Hay là ta dùng những cái loại thuốc, có nhiều khi chúng ta dùng thuốc ngừa thai, hoặc là có những cái thuốc điều trị, thuốc tây điều trị một cái bệnh gì đó. Do đó thì chúng ta cũng cần phải có các bác sĩ chuyên môn. Nhưng mà chúng ta nên tránh nắng càng nhiều càng tốt. Hoặc là lúc nãy tôi quên nói là khi để đề phòng, chúng ta lát chúng ta sẽ nói đề phòng như thế nào. Thì chúng ta khi ra ngoài chúng ta nên dùng cái loại kem chống nắng đó. Nó có cái độ khoảng 30 độ thì nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ phải nặng hơn, hoặc là đỡ phải mắc những bệnh ngoài da mà do ánh nắng mặt trời.
Dạ, và hồi nãy mình có nói nám da cũng một phần nguyên nhân là do tuổi tác. Tuổi càng cao thì cái nguy cơ bị nám da càng cao. Thì thưa bác sĩ, là bắt đầu săn sóc da từ tuổi nào là thích hợp? Đó là câu hỏi chung mà mọi người hay thắc mắc, tại vì ở cái lứa tuổi trẻ đôi mươi thì người ta lại không có mấy là quan tâm tới da, cho tới khi bà da bắt đầu đổi màu hoặc là có bị sạm ở ngoài 40-50 người ta mới bắt đầu săn sóc da, thì có quá muộn hay không? Cái tuổi nào thì bắt đầu săn sóc da và săn sóc như thế nào cho đúng cách, thưa bác sĩ?
Theo tôi thấy thì thế này, chúng ta săn sóc da suốt đời, chúng ta bằng nhiều cách, ví dụ ăn uống, hoặc là chúng ta đừng có đi ra tắm quá nhiều đi, có nhiều người trẻ đó đi ra tắm nắng hoặc là đi ra chơi ở ngoài biển thế nào quá nhiều đi, thì nó càng ngày nó làm da của chúng ta đó, nó sẽ có những cái nó kêu là damage, tức là có những cái tổn thương bên trong nó chưa lộ ra ngoài, nhưng mà tới lúc nào 30-40 là bắt đầu nó lộ ra bên ngoài. Thì lộ ra ngoài rồi đó, rất là khó trị, bởi vì nó như thế là nó đã ăn sâu vào trong cái lớp da bên trong thì rất là khó trị. Đấy, thành ra chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải chăm sóc da, ngay trẻ em cũng vậy, cũng phải gìn giữ cái vệ sinh về da cũng như là các cái vệ sinh khác. Đó, rồi cái tuổi thành niên bắt đầu 18 trở lên thì cũng vậy, chúng ta cũng phải biết chăm sóc da, nhất là để khỏi bị nhiễm trùng. Đôi khi nhiễm trùng nó nổi mụn lên á, nó nổi mụn á thì khi nó khỏi rồi nó để lại cái đốm. Cái đốm cũng là một cái rất là khó chịu, cái đốm màu. Do đó chúng ta cần chăm sóc, đừng để bị nhiễm trùng da, hoặc là đừng để bị nhiễm độc những cái gì ngoài môi trường. Có những cái nước nó dơ ở bên ngoài đó mà chúng ta không biết, chúng ta có thể là sử dụng tắm hay gì đó, nó có thể gây ra. Nói chung nó có rất nhiều nguyên nhân mà gây ra về cái bệnh da về sau. Ngoài cái chuyện nám da nó còn nhiều bệnh da khác nữa.
Dạ, bác sĩ nói chăm sóc da thì cái cái yếu tố đầu tiên là phải nói là giữ gìn da cho sạch sẽ, vệ sinh, rửa mặt thường xuyên. Dạ,
đúng.
tránh để cho da mặt bị nhờn, bị bẩn, bị bụi bám nhiều thì nó cũng gây ra nhiều cái không có lợi, tức là tổn hại cho làn da của mình. Thì bây giờ cũng nói tới những cái phương pháp mà vệ sinh săn sóc da cũng như là phòng ngừa tránh bị sạm da và nám da, thì cách phòng ngừa như thế nào thưa bác sĩ?
Thì trước hết thì chúng ta cũng nên tránh những cái dược phẩm mà gây nám đó. Thì lúc nãy chúng ta đã có liệt kê, tôi liệt kê lại là như là thuốc ngừa thai, thuốc kích tố của phụ nữ, rồi một số dược phẩm như là tetracycline đó, là thuốc chủ sinh đó. Tetracycline mà nếu chúng ta uống xong chúng ta không nên ra ngoài nắng đó, hoặc là gần cái nóng nó cũng có thể làm cho gần cái sức nóng đó, nó cũng có thể làm cho cái da nó bị nám đi. Hoặc là chúng ta những cái thuốc trị ung thư thì chúng ta khi mà bị những cái thuốc trị ung thư hoặc trị sốt rét cũng vậy, chúng ta cẩn thận. Rồi như nãy tôi nói là chúng ta tránh ánh nắng gay gắt của mặt trời, và sau khi mình uống một số thuốc hoặc cơ thể chúng ta có thể khi một cái bệnh gì mà có thể gây ra nám da đó thì tránh đi ra ngoài nắng, và ta dùng kem chống nắng khi có thể là đi ra biển hoặc là đi ra nắng hàng ngày đó, ta khuyên hàng ngày dùng kem chống nắng và ăn những cái thực phẩm đó, rau tươi, trái cây, và nó mang lại những cái sinh tố như nãy tôi đã nói là sinh tố A, sinh tố C, sinh tố E, sinh tố K, vân vân, đó là những sinh tố mà giúp cho cái da của chúng ta tốt. Nói chung đó thì chúng ta phải giữ gìn sạch sẽ cái da của chúng ta, hàng ngày phải rửa, nhất là khi đi mỗi ngày chúng ta ban đêm chúng ta phải rửa mặt bằng, và tránh cái xà bông nó quá mạnh đi. Nó có những cái loại xà bông nó tắm nó khác với xà bông rửa mặt, bởi vì nó quá nặng nên nó có thể làm hư cái da mặt của chúng ta. Do đó thì có cái loại da, cái loại xà bông đó, nó dùng cho rửa mặt và nó nhẹ thôi, nhẹ hơn. Đấy, thì chúng ta nói chung là chúng ta cần săn sóc cho sạch sẽ và giữ tránh những cái yếu tố có thể gây ra nám da, cũng như là thức ăn, thực phẩm, vân vân.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ngày 31 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.